Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 234. Giê-xu trong ngày lễ cung hiến đền thờ.
Không thể nào không cử động trong buổi sáng lạnh và có gió. Trên đỉnh núi Monien, gió đông bắc thổi tới buốt giá, làm bay tóc quần áo, làm đỏ mặt, đỏ mắt. Tuy nhiên, cũng có những người lên đền thờ cầu nguyện. Trái lại, không thấy các Rabbi với nhóm học trò đặc biệt của họ. Các hành lang có vẻ mênh mông hơn, nhất là xứng đáng hơn, vì vắng bóng những nhóm đông tụ họp ồn ào thường lệ ở đây. Đây hẳn là điều rất kỳ lạ, thấy nó trống rỗng như vậy, nên mọi người đều ngạc nhiên như một điều bất thường, và Phêrô đâm ga nghi ngờ. Thomas hôm nay có vẻ vạm vỡ hơn, cuộn mình thật kỹ trong chiếc áo khoác rộng và dày. Ông nói,
họ đóng kín cửa trong căn phòng nào đó vì sợ gió làm mất tiếng. Anh tiếc sao?
Và ông cười,
tôi không, chớ gì tôi có thể không bao giờ thấy họ, nhưng tôi không muốn nó là...
Và ông nhìn Iscariot. Giuđa không nói gì, nhưng khi nhận được cái liếc mắt của Phêrô, thì ông nói,
thực tình họ đã hứa là không làm phiền nữa, trừ trường hợp thầy làm họ vấn nộ, chắc chắn họ có căn chừng. Nhưng vì ở đây người ta không phạm tội, cũng không xúc phạm, nên họ vắng mặt.
Tốt hơn là như vậy. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh nếu anh đã thành công làm cho họ hữu lý hơn.
Hãy còn sớm, có ít nhất người ở trong đền thờ. Tôi nói ít là giống như vậy, vì lẽ diện tích mênh mông của nó, muốn có vẻ đầy thì phải một tập thể dân chúng. 200-300 người cũng chưa là gì trong từng ấy sân, hành lang, tiền đường, lối đi của khu đền thờ. Giê-xu là vị thầy duy nhất trong hành lang mênh mông của dân ngoại, người đi đi lại lại để nói với các người của Ngài và với các môn đệ mà người đã gặp trong nội khu đền thờ. Người trả lời cho những biện bác và các câu hỏi của họ, soi sáng những điểm mà họ không biết soi sáng cho chính họ và cho người khác. Có 2 người dân ngoại tới, họ nhìn người rồi bỏ đi, không nói gì. Người đi qua những người của đền thờ, họ nhìn người nhưng cũng không nói gì. Có vài tín hữu tại gần chào và nghe người, nhưng còn rất ít.
Chúng ta còn ở lại đây sao?
Bartolomeo hỏi.
Trời lạnh và không có người, nhưng thật vui được ở bình an như vậy. Thầy ơi, hôm nay thầy được thực sự ở trong nhà cha thầy, và thầy là chủ ở đây.
Jacobe Enfrey mỉm cười nói, và ông thêm,
chắc chắn đền thờ cũng như vậy vào thời Nehemi và các vua khôn ngoan đạo đức.
Tôi nói là nên đi ra, họ rình rập chúng ta từ đâu đó.
Phêrô nói,
ai? Các Pharisêu à?
Không, những người đã đi qua trước và các người khác. Chúng ta đi thôi thầy.
Thầy chờ các bệnh nhân, họ đã nhìn thấy thầy vào thành, tiếng đồn chắc đã lan ra. Họ sẽ tới khi trời ấm áp hơn. Chúng ta hãy ở lại, ít là tới 1/3 buổi trưa.
Giê-xu trả lời, và người lại bắt đầu những trăm bước chân để không bị bất động trong khí lạnh. Quả vậy, sau một lúc, mặt trời làm dịu hiệu quả của gió bắc. Một người đàn bà tới với đứa con gái nhỏ, bệnh và xin chữa. Giê-xu làm vui lòng bà. Người đàn bà đặt của dân cúng bên chân Giê-xu và nói,
để cho những trẻ em đau khổ khác.
Iscariot liền lườm lấy tiền. Một lát sau, người ta mang tới trên chiếc băng ca một ông già bị đau chân. Giê-xu chữa cho ông ta. Thứ ba là một nhóm người đến để xin Giê-xu ra bên ngoài tường của khu đền thờ để xua đuổi ma quỷ trong một con bé mà tiếng la xé trời của nó vang tới tận bên trong. Giê-xu đi theo sau họ vào một con đường dẫn vào thành phố. Nhiều người trong số đó có những người ngoại quốc chen chúc nhau chung quanh những người cầm giữ con bé. Nó sủi bọt mép, giãy giụa, trợn ngược con mắt, các lời thô tục đủ loại phát ra ở môi nó, và nó càng phát ra nhiều theo đà Giê-xu tiến lại gần nó. Và cũng vậy, nó giãy giụa mạnh hơn. Bốn người đàn ông lực lưỡng giữ nó một cách rất khó khăn. Cùng với các lời nguyền rủa, nó phát ra những tiếng kêu nhìn nhận Giê-xu là Đức Mê-si-a. Và những tiếng lo âu của thần trí chiếm giữ nó để năn nỉ người đừng đuổi nó. Và có cả sự thật được nhắc đi nhắc lại với giọng điều điều.
Đi đi, đừng bắt tôi gặp tên chết tiệt này. Cút đi, cút đi. Nguyên nhân sự sụp đổ của chúng ta. Tôi biết ông là ai. Ông là Đấng Kitô. Ông đã không nhận phép sức dầu nào khác ngoài phép sức dầu từ trên cao. Quyền lực của trời bao phủ ông và bảo vệ ông. Tôi ghét ông. Khốn kiếp. Đừng đuổi tôi. Tại sao ông đuổi chúng tôi và không muốn có chúng tôi? Trong khi ông giữ ở bên cạnh ông một đạo binh ma quỷ ở trong một kẻ duy nhất. Ông không biết rằng toàn thể hỏa ngục ở trong con người duy nhất đó sao? Có chứ. Ông biết. Vậy hãy để cho tôi ở đây. Ít nhất là cho tới giờ của...
Đôi khi lời nói khựng lại như bị nghẹn. Có khi nó thay đổi. Lần khác thì nó ngừng lại trước hoặc kéo dài trong những tiếng kêu ngoài nhân loại. Như khi nó kêu.
Ít nhất là hãy để cho tôi vào trong hắn ta. Đừng bắt tôi vào trong vực thẳm. Giê-xu, con Thiên Chúa, tại sao ông ghét chúng tôi? Ông là như vậy chưa đủ sao? Tại sao ông cũng muốn nắm đầu chúng tôi? Chúng tôi không muốn các mệnh lệnh của ông. Tại sao ông đến hành hạ chúng tôi, dù chúng tôi từ chối ông? Đi đi, đừng đổ lửa của trời xuống trên chúng tôi. Đôi mắt của ông, khi nó tắt, chúng ta sẽ cười. À, không, cả khi đó cũng không. Ông thắng chúng tôi, ông thắng chúng tôi. Khốn kiếp, ông và người cha đã sai ông, và đấng bởi các ông mà ra. Và là các ông, ha.
Tiếng kêu sau cùng thật dễ sợ. Tiếng kêu của một kẻ bị cắt họng mà lưỡi dao sát nhân nhấn vào từ từ. Nó bắt đầu bị như vậy từ lúc Giê-xu sau nhiều lần ngăn chặn lời nói của kẻ bị trím bằng một mệnh lệnh nhảm trong trí. Người chấm dứt nó bằng cách đụng đầu ngón tay vào trán con bé. Tiếng kêu la chấm dứt trong một sự co giật khủng khiếp, cho tới khi với một sự gãy vỡ như cười nhạo và tiếng kêu của một con vật trong cơn ác mộng, ma quỷ lìa khỏi nó khi la.
Nhưng ta không đi xa. Ha!
Được theo sau bởi một tiếng động khô như tiếng sét. Mặc dầu bầu trời tuyệt đối trong sáng, nhiều người sợ bỏ chạy. Một số người khác thì áp lại gần để quan sát con bé. Nó thình lình yên tĩnh lại, sụng xuống trong tay những người nó giữ. Nó ở yên như vậy một lát, rồi nó mở mắt ra, mỉm cười. Nó thấy mình không có khăn voan trên đầu và trên mặt, ở giữa bao nhiêu người. Nó cúi đầu xuống và lấy tay che mặt. Những người đi kèm nó muốn cho nó cảm ơn thầy, nhưng người nói,
hãy để kệ nó trong sự bẽn lẽn của nó, linh hồn nó đã cảm ơn thầy rồi. hãy dẫn nó trở về nhà nó, nhà của mẹ nó. Đó là vị trí của nó, một con gái nhỏ.
Và người quay lưng để trở vào đền thờ, nơi người đã ở lúc trước.
Chúa ơi, thầy có thấy là nhiều người Do Thái đã đi theo chúng ta không? Con nhận ra được mấy người. Họ kia kìa, đó là những người đã rình rập chúng ta trước. Coi, họ đang cãi nhau.
Phê-rô nói,
họ đang quyết định xem ma quỷ đã nhập vào ai trong đám họ. Cũng có cả Nahum, nhân vật tin cẩn của Anna. Đó là người có địa vị.
Tô-ma nói,
đúng, nhưng anh không thấy, vì anh quay lưng lại, nhưng ngọn lửa đã tỏa ra ngay trên đầu ông ta. Tôi đã đứng gần ông ta và tôi sợ.
Andre nói, ông run rẩy, răng đập vào nhau.
Thực vậy, họ đứng túm lại với nhau, nhưng tôi thấy ngọn lửa tỏa ra ở trên chúng ta, và tôi tưởng là phải chết. Cả đến tôi run sợ cho thầy, thực sự như nó ở trên đầu người.
Matthew nói, nhưng không, trái lại, tôi thấy nó ra khỏi con bé và đập vào bức tường của đền thờ.
Levi, người môn đệ chăn chiên đối đáp,
các con đừng bàn cãi với nhau, ngọn lửa không chỉ định người nọ người kia, nó chỉ là dấu hiệu rằng ma quỷ đã chạy trốn.
Giê-xu nói,
nhưng nó đã nói rằng nó không đi xa.
Andre kháng biện,
các lời của ma quỷ đừng nghe, tốt hơn là hãy ca tụng đấng tối cao, vì ba người con của Abraham đã được chữa lành trong thân xác và linh hồn.
Trong lúc đó, một số rất đông người Do Thái ra khỏi chỗ nọ, chỗ kia. Nhưng trong nhóm họ không thấy một Pharisêu, luật sĩ hay thầy cả nào. Họ đến gần Giê-xu và bao quay lấy người. Một trong số họ tiến lên và nói,
hôm nay thầy đã làm những phép lạ, thầy đã làm những việc vĩ đại. Thật sự là công việc của tiên tri và đại tiên tri. Và các thần trí của vực thẳm đã nói về thầy những điều vĩ đại. Nhưng lời của chúng không thể chấp nhận nếu lời thầy không xác nhận. Chúng con sợ hãi vì những lời này. Nhưng chúng con cũng sợ một sự phỉnh gạt cả thể. Vì người ta biết rằng Beelzebub là thần trí dối trá. Chúng con không muốn lầm, cũng không muốn bị lừa. Vậy hãy nói cho chúng con, thầy là ai? Từ miệng sự thật và công chính của thầy.
Vậy tôi đã chẳng nói cho các ông bao nhiêu lần rằng tôi là ai rồi sao? Đã gần 3 năm nay, tôi nói điều đó với các ông. Và trước tôi, Gioan cũng đã nói ở sông Jordan và tiếng của Thiên Chúa đến từ trời.
Đúng vậy, nhưng những lần trước, chúng tôi không có ở đó. Chúng tôi... Thầy là người công chính, thầy phải hiểu sự lo lắng của chúng tôi. Chúng tôi muốn tin thầy là đấng Messiah, nhưng cho tới giờ, quá nhiều lần dân Thiên Chúa bị lừa bởi các Kitô giả. Hãy yên ủi con tim chúng tôi là kẻ hy vọng và chờ đợi bằng một lời nói bảo đảm, và chúng tôi sẽ thờ lại thầy.
Giê-xu nhìn họ cách nghiêm khắc. Đôi mắt người như xuyên thấu xác thịt và lột trần con tim họ. Rồi người nói,
thực vậy, nhiều lần loài người biết nói dối hay hơn Satan. Không, các ông sẽ không thờ lạy tôi. Không bao giờ, dù tôi nói bất cứ cái gì với các ông. Và cho dù các ông làm được việc đó, thì các ông sẽ thờ lạy ai?
Ai? Thì đấng Messiah của chúng tôi.
Các ông cao giá nhỉ? Theo các ông thì đức Messiah là ai? Hãy trả lời để tôi biết giá trị thực của các ông.
Đức Messiah à? Nhưng Đức Messiah là đấng do lệnh của Thiên Chúa sẽ tự họp Israel tản mát lại để làm thành một dân chiến thắng, và dưới quyền của người là cả thế giới. Và gì? Thầy không biết Đức Messiah là gì sao?
Tôi biết người như các ông không biết người. Vậy là với các ông, đó là một người trổi vượt David, Salomon và Judah Maccabee sẽ làm cho Israel thành một dân cai trị thế giới.
Chính vậy, Thiên Chúa đã hứa điều đó. Tất cả sự báo thù, tất cả vinh quang, tất cả những yêu sách sẽ đến từ đấng Messiah đã được hứa.
có lời rằng ngươi sẽ không thờ lạy ai khác ngoài Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Vậy tại sao các ông thờ lạy tôi, nếu các ông chỉ thấy nơi tôi một người Messia?
Vậy chúng tôi phải thấy gì khác nữa nơi thầy?
Cái gì? Và chính với những tình cảm này mà các ông đến hỏi tôi, dòng dõi rắn độc, nham hiểm và độc ác, và cả phạm thánh nữa. Vì nếu ở nơi tôi các ông không thấy gì khác ngoài vị Messia loài người mà các ông thờ lạy tôi, thì các ông là kẻ thờ tà thần, vì chỉ được thờ lạy một mình Thiên Chúa thôi. Thực vậy, tôi nói với các ông một lần nữa rằng, người đang nói với các ông còn rất hơn vị Messia mà các ông trình bày cho mình với một sứ mạng, một chức vụ và các quyền hành mà các ông đã tưởng tượng ra, vì các ông không có thần trí và sự khôn ngoan. Đức Messia không đến để cho dân người một nước như các ông tin. Người không đến để thi hành sự báo thù trên những quyền hành khác. Nước của người không thuộc về thế giới này, và quyền lực của người vượt qua tất cả những quyền lực có hạn khác của thế giới này.
Thầy hạ nhục chúng tôi. Nước thầy là Đức Messia, và nếu chúng tôi không biết, tại sao thầy không muốn giáo huấn chúng tôi?
Điều đó tôi đã làm từ 3 năm nay rồi, nhưng các ông càng ngày càng ở trong tối tăm, vì các ông xua đuổi ánh sáng.
Đúng vậy, có lẽ đúng. Nhưng những gì đã ở trong quá khứ thì không thể ở trong tương lai. Và sao? Thầy là người thương xót cả những kẻ thâu thuế và các cái điếm, và thầy xá giải cho các tội nhân. Sao thầy lại không muốn thương xót chúng tôi chỉ vì chúng tôi cứng đầu và chúng tôi không sao hiểu được thầy là ai?
Không phải là các ông không hiểu được, mà là các ông không muốn hiểu. Chỉ độn không phải là một tội. Thiên Chúa có biết bao ánh sáng. Người có thể làm ra ánh sáng trong những trí khôn cùn lụt nhất, nhưng đầy thiện trí. Chính thiện trí là cái các ông thiếu, và hơn nữa, các ông có ý muốn đối nghịch. Chính vì vậy mà các ông không hiểu tôi là ai.
Có lẽ như thầy nói, thầy thấy là chúng tôi khiêm nhường. Nhưng chúng tôi xin thầy, nhân danh Thiên Chúa, hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Đừng giữ chúng tôi lâu hơn nữa trong sự dùng dằn. Thần chỉ chúng tôi phải ở trong nghi ngờ tới bao giờ nữa? Nếu thầy là Đức Messia, hãy nói rõ ra đi.
Tôi đã nói điều đó với các ông. Trong các nhà, trên các công trường, trong đường phố, trong các làng mạc, trên núi, dọc bờ sông, trước mặt biển, trước sa mạc, trong đền thờ, trong giáo đường, tại chợ búa. Tôi đã nói điều đó với các ông, nhưng các ông không tin. Không có nơi nào trong Israel mà không nghe thấy tiếng tôi, cho tới cả những nơi lạm dụng để mang tên Israel từ bao thế kỷ, nhưng đã tách rời với đền thờ, cho tới những nơi đã đặt tên của họ cho đất của chúng ta, nhưng là những kẻ từ địa vị kẻ cai trị đã trở thành thuộc hạ, nhưng không bao giờ thoát ly hoàn toàn những sai lầm của họ để đến với chân lý, cho tới cả miền Syrophenesi mà các rabbi chạy trốn như những vùng đất tội lỗi. Tất cả đều đã nghe tiếng tôi và biết sự hiện hữu của tôi. Tôi đã nói điều đó với các ông, nhưng các ông không tin lời tôi. Tôi đã hành động, nhưng các ông không cho tư tưởng của các ông về các hành động của tôi một tinh thần tốt. Nếu các ông đã làm việc với ý hướng ngay thẳng là tìm để biết về tôi, thì các ông sẽ đi đến chỗ tin vào tôi. Vì những việc mà tôi làm nhân danh cha tôi làm chứng cho tôi, các người có thiện chí thì đều đến với tôi và theo tôi, vì họ nhận ra tôi là mục tử, họ tin lời tôi và tin vào bằng chứng là các việc làm của tôi. Và gì nữa, có lẽ các ông không tin rằng những việc tôi làm đều có mục đích là ích lợi cho các ông, ích lợi cho hết mọi người. Các ông hãy giác ngộ, đừng nghĩ rằng ích lợi chỉ là sức khỏe được ban cho cá nhân do uy quyền của tôi, hoặc là sự giải thoát cho khỏi bị ám hay khỏi tội lỗi của người nọ người kia. Đó là những ích lợi hữu hạn của cá nhân, nó quá ít so với sức mạnh bị giải tỏa và cái nguồn sức mạnh đã giải tỏa nó, một nguồn siêu nhiên, và còn hơn là siêu nhiên, nó là Thiên Chúa. Đừng nghĩ đó là lợi ích duy nhất. Các công việc tôi làm còn có những ích lợi tập hợp, lợi ích cho việc lấy đi sự nghi ngờ nơi những người còn do dự, chinh phục những người chống đối, và thêm một lợi ích nữa là củng cố mỗi ngày một hơn đức tin của những người tin. Chính vì lợi ích tập hợp này, cho các người thời nay cũng như trong tương lai, vì các việc của tôi sẽ minh chứng về tôi nơi các thế hệ tương lai và thuyết phục họ về tôi, mà cha tôi đã cho tôi quyền năng để làm những điều tôi làm. Các công việc của Thiên Chúa không có gì được làm mà không có mục đích tốt. Các ông hãy luôn luôn nhớ điều đó, hãy suy gẫm cái chân lý này.
Giê-xu dừng lại một lát, người nhìn đăm đăm vào một người Do Thái đang cúi đầu, và người nói tiếp.
Ông, người đang suy nghĩ như vậy, ông, người mặc y phục màu ô liu chín, ông tự hỏi xem Satan có được tạo dựng với mục đích tốt không? Đừng làm điều ngu dại là lo chống đối tôi và tìm những sai lầm trong các lời của tôi. Tôi trả lời ông rằng, Satan không phải là tác phẩm của Thiên Chúa, mà là của ý muốn tự do của thiên thần phản ngụy. Thiên Chúa đã đặt nó làm vị thừa sai vinh quang của người, vậy là người đã tạo dựng nên nó với mục đích tốt. Đó, bây giờ ông lại nói với cái tôi của ông, vậy ra Thiên Chúa ngu vì người đã ban vinh quang cho một kẻ phản ngụy tương lai và ủy thác ý muốn của người cho một kẻ bất tuân. Tôi trả lời cho ông, Thiên Chúa không ngu nhưng toàn vẹn trong các hành động của người và các tư tưởng của người. Người là đấng hoàn toàn trọn lành. Các tạo vật thì bất toàn, dù là tạo vật hoàn bị nhất, trong nó luôn luôn có những điểm thấp hơn so với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa yêu chúng, đã chấp nhận cho các tạo vật này cái ý muốn tự do, để nhờ đó tạo vật tự kiện toàn trong các nhân đức, và như vậy làm cho mình nên giống Thiên Chúa là cha của nó hơn. Tôi còn nói với ông, ôi kẻ hay chế nhạo, xảo quyệt, tìm tòi tội lỗi trong các lời của tôi. Rằng từ điều ác mà người ta tự ý làm ra, Thiên Chúa cũng còn kéo ra được một tận cùng tốt, là làm cho người ta chiếm hữu được một vinh quang xứng đáng. Những chiến thắng trên sự ác là triều thiên của các kẻ được chọn. Nếu sự ác không thể gây ra một hậu quả tốt cho những người có thiện chí, thì Thiên Chúa sẽ phá hủy nó, vì không có gì trong việc tạo dựng mà không có sự kích thích hay hậu quả tốt. Ông không trả lời. Thật cay go đối với ông là phải công bố rằng tôi đã đọc hết quả tin của ông và tôi đã thắng sự ức đoán bất công trong tư tưởng quanh co của ông. Tôi không ép buộc ông làm điều đó. Trước mặt mọi người, tôi để kệ ông với sự kiêu căng của ông. Tôi không yêu cầu ông công bố là tôi thắng. Nhưng khi ông ở một mình với những người giống như ông và với những người đã sai các ông tới, lúc đó hãy thú nhận rằng Giê-xu Nazareth đã đọc các tư tưởng trong thần trí ông, và đã bóp nghẹn các điều bác bẻ của ông trong cổ họng bằng khí giới duy nhất là lời chân lý. Nhưng chúng ta hãy để những ngắt lời cá nhân này lại, và quay về với số đông những người nghe tôi. Nếu chỉ được lấy một trong số đông đảo những người này quay lòng họ về với ánh sáng, thì tôi cũng đã được thưởng công là không phải khó nhọc để nói với các cục đá, đúng ra là nói với các mồ mả đầy rắn độc. Tôi đã nói rằng những người yêu tôi thì đều nhận ra tôi là mục tử dựa vào các lời tôi và các việc của tôi. Nhưng các ông không tin, các ông không thể tin vì các ông không phải là chiên của tôi. Các ông là ai? Tôi hỏi các ông điều đó. Hãy hỏi điều đó với nội tâm các ông. Các ông không ngu dốt, các ông có thể biết các ông là gì. Các ông chỉ cần nghe tiếng nói của linh hồn các ông. Nó không được yên. Vì không ngừng xúc phạm đến con của đấng đã tạo dựng nên nó. Các ông luôn luôn biết rằng các ông là gì, nhưng các ông không nói ra. Các ông không khiêm nhường, cũng không chân thành. Nhưng tôi nói các ông là gì? Các ông, một phần là chó sói, một phần là ngựa hoang, mặc dầu lớp da chiên mà các ông mang để làm cho mình giống như chiên. Không ai trong các ông là chiên thực cả. Dưới lớp lông trắng mềm, các ông có tất cả những màu sắc hung dữ, những cái sừng nhọn, những cái răng nanh và móng vuốt của dê sồm và thú dữ. Nhưng các ông muốn ở lại trong tình trạng đó, vì các ông thỏa mãn để là như vậy. Các ông mơ tới hung dữ và phản động. Vậy các ông không thể yêu tôi. Các ông không thể theo tôi và hiểu tôi. Nếu các ông vào trong bầy của tôi, chỉ là để gây thiệt hại, để mang vào đó sự đau đớn và lộn xộn. Các chiên tôi sợ các ông. Nếu chúng giống các ông, thì hẳn chúng ghét các ông. Nhưng chúng không biết ghét. Chúng là chiên của Hoàng tử Hòa Bình, của vị thầy tình yêu, của mục tử tình thương, và chúng không biết ghét. chúng không bao giờ ghét các ông, cũng như tôi không bao giờ ghét các ông. Tôi để sự thù ghét cho các ông, nó là hoa trái xấu của sự dâm đãng chấp ba, với cái tôi sổ lồng trong con người thú vật, sống mà quên cả rằng mình có một linh hồn cùng với thân xác. Tôi giữ lấy những gì là của tôi, tình yêu, và tôi thông hiệp nó với các chiên của tôi. Tôi cũng tặng nó cho cả các ông nữa, để làm cho các ông nên tốt. Nếu các ông làm cho mình nên tốt, lúc đó các ông sẽ hiểu tôi, và các ông sẽ đến với bầy của tôi, giống như những người khác đang ở đó. Chúng ta sẽ yêu nhau. Các chiên và tôi, chúng tôi yêu nhau. Chúng nghe tôi, chúng nhận ra tiếng tôi. Các ông, thực sự các ông không hiểu thế nào có nghĩa là biết tiếng nói của tôi, tức là không nghi ngờ gì về nguồn gốc của nó, và phân biệt được nó giữa hàng ngàn tiếng nói khác của các tiên tri giả, để biết nó là tiếng nói thực sự từ trời mà tới. Bây giờ và mãi mãi, ngay trong số những kẻ tin mình là tín hữu của sự khôn ngoan, và họ đúng là vậy, được một phần, cũng có rất nhiều người không biết phân biệt tiếng nói của tôi với những tiếng nói khác, cũng nói về Thiên Chúa với ít nhiều đúng đắn, nhưng luôn luôn là tiếng nói ở dưới tiếng nói của tôi.
Ông luôn luôn nói rằng ông sắp sửa ra đi, và rồi ông nói rằng ông sẽ nói mãi mãi. Khi ông đã đi thì ông đâu có nói nữa.
Một người Do Thái bắt bẻ với giọng khinh bỉ như ông nói với người trí tuệ thấp hèn. Giê-xu vẫn còn trả lời với giọng kiên nhẫn và đau khổ của người. Người chỉ có giọng nghiêm khắc lúc đầu khi nói với các người Do Thái, và sau đó khi người trả lời cho những bắt bẻ thầm kín của người Do Thái này.
Tôi sẽ nói mãi mãi để giữ cho thế giới khỏi trở thành kẻ thờ tà thần hết. Và tôi sẽ nói với các người của tôi, với những người tôi đã chọn để nhắc lại lời tôi cho các ông. Thánh thần của Thiên Chúa sẽ nói, và họ sẽ hiểu những điều mà chính các hiền nhân cũng không biết hiểu. Quả vậy, các kẻ thông thái nghiên cứu các lời, các câu, các sách, các nơi chốn, các thế nào, các dụng cụ mà qua đó lời đã nói. Trong khi các kẻ mà tôi đã lựa chọn không vùi đầu vào những nghiên cứu vô ích này, họ chỉ nghe, chìm đắm trong tình yêu, và họ sẽ hiểu, vì đó là tình yêu nói với họ. Họ sẽ phân biệt được những trang đầy bài trí của các nhà thông thái, hay những trang dối trá của các tiên tri giả, các rabbi giả hình, những kẻ dạy các giáo thuyết đồi bại, hay dạy những điều mà chính họ không thi hành. Họ phân biệt được chúng với những lời đơn sơ, chân thành, sâu xa từ tôi mà đến. Nhưng vì vậy, thế giới sẽ ghét họ, vì thế giới ghét tôi, ánh sáng, và họ ghét các con cái của ánh sáng. Thế giới tối tăm yêu bóng tối thuận lợi cho tội lỗi của nó. Các chiên của tôi biết tôi, và sẽ luôn luôn biết tôi và theo tôi, ngay cả trên các con đường đổ máu và đau đớn, mà tôi sẽ đi trước tiên, họ sẽ đi sau tôi. Con đường dẫn các linh hồn tới sự khôn ngoan, con đường máu và nước mắt của những kẻ bị bách hại bởi vì họ giảng dạy sự công chính sẽ sáng tỏ, bởi vì họ chói sáng trong sương mù u ám của thế giới và của Satan. Họ giống như luồng sáng của các tinh tú để dẫn dắt những người tìm đường, tìm chân lý và tìm sự sống mà không kiếm được ai để dẫn họ tới đó. Vì đây là điều các linh hồn cần, những người dẫn họ tới sự sống, chân lý và chính lộ. Thiên Chúa đầy tình thương xót đối với những kẻ tìm mà không thấy, không phải tại lỗi họ, nhưng tại sự lười biếng của các mục tử thờ tà thần. Thiên Chúa đầy xót thương những linh hồn bị bỏ rơi cho chính họ. Họ lạc lõng và được tiếp đón bởi các thừa tác viên của Lucifer, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp các kẻ đi lạc, để biến họ thành những tân tín đồ cho giáo thuyết của nó. Thiên Chúa đầy xót thương đối với những kẻ bị lừa, chỉ vì các rabbi của Thiên Chúa, các rabbi mạo danh của Thiên Chúa không quan tâm tới họ. Thiên Chúa đầy xót thương đối với những kẻ đi tới thất vọng, tới sương mù, tới cái chết do lỗi của các thầy giả, chỉ là thầy trong y phục và kiêu hãnh vì được gọi là thầy. Và vì những linh hồn tội nghiệp này, thì cũng như người đã sai các tiên tri cho dân người, cũng như người đã sai tôi cho toàn thể thế giới, sau này, sau tôi, người sẽ sai các tôi tớ của lời, của chân lý và của tình yêu để nhắc lại các lời tôi. vì chính lời tôi ban sự sống. Vì vậy các chiên của tôi bây giờ cũng như sau này sẽ có sự sống mà tôi sẽ ban cho chúng qua lời của tôi là sự sống đời đời cho những kẻ đón nhận nó, và chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể giật chúng khỏi tay tôi.
Chúng tôi không bao giờ từ chối lời của các tiên tri thực. Chúng tôi đã luôn kính trọng Gioan, vị tiên tri sau cùng.
Một người Do Thái trả lời cách tức giận, và các bạn ông ta đồng thanh.
Ông ta đã chết kịp thời để không bị các ông coi thường và bị bách hại bởi chính các ông. Nếu ông ta còn ở giữa các kẻ sống, thì câu không được phép của ông đã được nói với một kẻ xác thịt loạn luân, cũng sẽ được nói với các ông là những kẻ phạm tội ngoại tình thiêng liêng bởi sự tà dâm của các ông với Satan chống lại Thiên Chúa. Và các ông sẽ giết ông ta như các ông có ý định giết tôi.
Các người Do Thái bộc lộ sự căm phẫn cách ồn ào. Họ đã sẵn sàng để đánh vì họ mệt do phải giả bộ êm đềm. Nhưng Giê-xu không lưu tâm việc đó. Người giơ tay để trấn áp sự ồn ào và kêu lên.
Các ông đã hỏi tôi là ai? Ôi các kẻ giả hình! Các ông đã nói rằng các ông muốn biết điều đó để được chắc chắn. Rồi bây giờ các ông nói rằng Gioan là tiên tri sau cùng. Vậy là hai lần các ông tự kết án mình về tội nói dối. Lần thứ nhất, vì các ông nói rằng các ông không bao giờ từ chối lời của tiên tri thực. Lần thứ hai, vì khi nói rằng Gioan là tiên tri sau cùng, và rằng các ông tin vào tiên tri thực, các ông đã loại trừ sự kiện tôi cũng là một tiên tri, ít nhất là một tiên tri thực. Ôi những cái miệng dối trá, những con tim lừa đảo. Đúng, thực vậy, tôi ở đây, trong nhà của cha tôi công bố rằng tôi còn hơn là một tiên tri. Tôi có cái mà cha tôi đã cho tôi. Cái mà cha tôi cho tôi thì cao quý hơn tất cả, và đó là cái mà ý muốn và quyền hành của tất cả loài người cũng không thể đụng bàn tay tham lam của họ vào được. Tôi có cái mà Thiên Chúa ban cho tôi, là tất cả những ai ở trong tôi thì cũng ở trong Thiên Chúa, và không ai có thể giật họ khỏi tay cha tôi cũng như tay tôi, vì cả hai đều là cùng một bản tính Thiên Chúa, Chúa Cha và tôi, chúng ta là một.
À, ghê chưa? Lộng ngôn, phạm thánh.
Sự ồn ào của các người Do Thái vang dội đền thờ. Và một lần nữa, các cục đá của các người đổi tiền và các người bán động vật để ngăn cách giới hạn khoảng đất của họ lại được dùng làm khí giới của những kẻ tìm dụng cụ để đập đánh. Nhưng Giê-xu đứng, khoanh tay trước ngực. Người trèo lên một cái ghế đá để có vẻ cao lớn hơn và để mọi người nhìn thấy. Từ chỗ đó, người trấn áp họ bằng những tia của đôi mắt lam ngọc của người. Người trấn áp và phóng cái nhìn của người, nó oai phong tới nỗi làm họ tê liệt. Thay vì ném đá người, họ vứt bỏ ngay, chỉ giữ trong tay chứ không có cái táo bạo để quăng vào người. Cả tiếng ồn ào cũng dịu lại, để nhường chỗ cho một sự sợ hãi kỳ lạ. Quả thật là Thiên Chúa tỏ lộ nơi Đức Kitô của người, và khi Thiên Chúa tỏ lộ như vậy, thì con người, dù sắc láo nhất, cũng thành bé bỏng và sợ hãi. Tôi nghĩ tới ngày thứ sáu tuần thánh, mầu nhiệm chừng nào người đã che giấu để các người Do Thái có thể giả mang giường ấy. Mầu nhiệm chừng nào sự vắng bóng quyền lực trấn áp này nơi Đức Kitô trong ngày đó. Đúng thật là giờ của tâm tối, giờ của Satan, và chỉ có chúng người trị. Thiên tính, tình cha của Thiên Chúa đã bỏ rơi Đức Kitô của Ngài, và người không còn gì hơn là một nạn nhân. Giê-xu đứng yên như vậy vài phút, rồi người lại bắt đầu nói với đám đông bị mua chuộc và hèn hạ này. Nhưng họ đã mất hết sự hỗn láo do sự kiện duy nhất là đã thấy ánh chớp của Thiên Chúa.
Nào, các ông muốn làm gì? Các ông đã hỏi tôi rằng tôi là ai? Tôi đã nói điều đó với các ông, và các ông trở nên hung dữ. Tôi đã nhắc lại cho các ông các việc tôi đã làm. Tôi đã chỉ cho các ông thấy và nhắc lại cho các ông nhiều việc lành từ cha tôi mà tới. và được hoàn thành nhờ vào quyền năng đã từ cha tôi mà đến với tôi. Vậy vì việc nào trong những việc này mà các ông ném đá tôi? Vì đã dạy sự công chính ư? Vì đã mang tin mừng đến cho loài người ư? Vì đã đến mời gọi các ông vào nước Thiên Chúa ư? Vì đã chữa cho các bệnh nhân của các ông, đã trả lại cái nhìn cho người mù, cho các chi thể tê liệt được cử động, ban tiếng nói cho người câm, giải phóng cho các kẻ bị quỷ ám, cho kẻ chết sống lại, làm phước cho người nghèo, tha thứ cho kẻ có tội, yêu mọi người, kể cả những người ghét tôi, tức là các ông và những kẻ đã sai các ông. Vì việc nào trong những việc này mà các ông muốn ném đá tôi?
Không phải vì những việc tốt ông đã làm mà chúng tôi ném đá ông, nhưng vì ông phạm thượng. Ông là người, mà ông xưng mình là Thiên Chúa.
Đã chẳng được viết trong lề luật của các ông rằng, ta đã nói, các ngươi là những Thiên Chúa và là con đấng tối cao sao? Bây giờ nếu người gọi những Thiên Chúa là những kẻ người nói với để ban một mệnh lệnh, là phải sống theo cách để sự giống giống với Thiên Chúa và hình ảnh Thiên Chúa nơi con người được thể hiện, và để con người không phải là một thằng quỷ, cũng không phải là một vật thô thiển. Nếu con người được gọi là những Thiên Chúa trong Kinh Thánh là điều được Thiên Chúa linh ứng, và bởi đó Kinh Thánh không thể bị thay đổi hay hủy bỏ theo ý thích và lợi lộc của loài người, thì tại sao các ông nói là tôi phạm thượng? Bởi vì tôi nói tôi là con Thiên Chúa. Tôi, người mà Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến trong thế giới. Nếu tôi không làm các công việc của cha tôi, thì các ông có lý để không tin vào tôi. Nhưng tôi đã làm các việc đó mà các ông không muốn tin vào tôi. Vậy ít nhất, hãy tin vào các việc này để các ông biết và nhận ra rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.
Cơn bão của các tiếng kêu gào và sự hung bạo lại nổi lên mạnh hơn lúc trước. Từ một trong các sân thượng của đền thờ, chắc chắn là nơi các thầy cả, các luật sĩ và pha-ri-siêu đã ẩn núp để nghe phát ra nhiều tiếng kêu.
Hãy túm lấy tên phạm thượng này. Bây giờ tội nó đã công khai. Tất cả chúng ta đều đã nghe cái chết cho kẻ phạm thượng đã tự xưng mình là Thiên Chúa. Hãy cho hắn những hình phạt giống như đã cho các con cái của Salomit Beret. Hãy lôi nó ra ngoài thành và ném đá nó. Đó là quyền của chúng ta. Đã chép rằng kẻ phạm thượng thì phải chết.
Tiếng kêu của các thủ lĩnh kích thích sự giận dữ của các người Do Thái. Họ tính chụp lấy Giê-xu, trói tay người và nộp cho các viên chức của đền thờ. Các người này cũng đang chạy tới với lính gác đền thờ theo sau. Nhưng lại một lần nữa, các đội lính Roma lẹ hơn họ. Từ đồn Antonia, họ đã theo dõi sự náo động và họ ra khỏi đồn để tới nơi có tiếng kêu. Họ không vì nể ai cả. Các cán giáo đập thật mạnh trên đầu và lưng. Bằng những đùa cợt và những lời thô tục, họ kích thích nhau làm việc mạnh trên các người Do Thái.
Về chuồng, lũ chó, cảnh chỗ, Lucinus, hãy đập mạnh cho tên đĩa đói này. Cút đi, cái sợ làm cho chúng mày hôi thối hơn bao giờ hết. Nhưng ngoại quạ, chúng mày ăn gì mà thối hoắc vậy? Bà sư, anh nói đúng, chúng thanh tẩy, nhưng chúng hôi rình. Hãy nhìn tên mũi to kia, áp vào tường để chúng ta ghi tên chúng mày. Và chúng mày, cú mèo, hãy xuống ngay. Bây giờ chúng ta biết chúng mày rồi. Ông bách binh đội trưởng đã làm một bài tường trình rất hay cho thủ lãnh. Không, ông đó, hãy để ông ta yên. Đó là một tông đồ của vị Rabbi. Anh thấy là ông ta có mặt người chứ đâu phải mặt linh cẩu. Coi, chúng trốn vào lối này nhiều lắm. Hãy để cho chúng đi. Muốn thuyết phục chúng thì phải sâu chúng hết vào ngọn giáo của chúng ta. Chỉ như vậy chúng ta mới chế ngự được chúng. Nếu chuyện này có thể xảy ra ngày mai. À, nhưng mày bị bắt và mày đừng hòng trốn. Tao đã thấy mày. Mày biết không? Cục đá đầu tiên là cục của mày. Mày sẽ trả lời vì đã đánh một người lính Roma. Tên này nữa, nó đã nguyền rủa chúng ta và chửi bới huyệt kỳ. À, đúng. Thực sao? lại đây. Chúng tao sẽ làm cho mày được yêu trong đề lao của chúng tao.
Và như vậy, vừa đột kích, vừa chế nhạo, trong khi bắt một số để cho trốn trại một số các toán lính quét sạch người khỏi các sân mênh mông. Nhưng khi các người Do Thái thấy hai người trong bọn họ đã thật sự bị bắt, họ mới để lộ chân tướng của họ. Hèn, hèn, hèn. Hoặc họ chạy trốn trong khi lẻ mép cục tác như gà mái bay nhào khi thấy diều hâu xà xuống. Hoặc họ quỳ dưới chân các người lính để van xin tình thương với vẻ ti tiện và nịnh bợ đến làm phận uất. Một ông già nhăn nheo, một trong những tên chống đối Giê-xu kịch liệt nhất, bám vào chân một quân nhân hữu cấp và gọi ông ta là
quân tử và công chính.
Tên hữu cấp hất ông ta ra với cái hất chân mạnh tới nỗi tên Do Thái lăn lộn ra phía sau ba bước và anh ta là
cút đi, cáo già đĩa đói.
Và anh ta quay về một người lính bạn, giơ bắp chân ra và nói:
chúng có móng vuốt cáo già và chất nhờn của rắn độc. Coi này Maximus, lại Jupiter. Bây giờ tôi đến thẳng nhà tắm hơi để tẩy đi những dấu vết của tên già nhớp nhúa này.
Và thật sự, anh ta bực mình đi ra với bắp chân bị trầy xát. Tôi hoàn toàn bị lạc mất Giê-xu. Tôi không biết người đi đâu, người ra bởi cổng nào. Trong một lúc, tôi chỉ thấy chìm ngập rồi biến mất trong sự lộn xộn. Các khuôn mặt của hai con ông Alfred và của Thomas chiến đấu để mở đường, và khuôn mặt của vài môn đệ một đồng lo cùng một chuyện. Rồi họ cũng biến mất, chỉ còn lại những tiếng lải nhải sau cùng của các người Do Thái phản cách, lo chạy vào đâu đó để tránh khỏi bị đám lính bắt và nhầm viện. Tôi có cảm tưởng rằng đối với đám lính, đây thật là buổi lễ, vì có thể quăng vào người Hy Bá một trận đòn để bù lại tất cả những thù ghét mà họ phải thưởng thức.
Và không nhìn về tương lai, đòi buộc con đổi thay, mà là ngày phút giây con sống trong tình Ngài. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.